Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang đồng hành cùng Hồng Linh và Việt Nam điểm lại những thông tin mới nhất được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay là từ ngày 1 tháng 8, tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải toàn quốc. Báo Nhân dân Online thông tin, ngày hôm qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Kế hoạch được triển khai từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, đồng thời đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp thực hiện kế hoạch này. Việc tổng kiểm soát nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe, đồng thời phát hiện những tồn tại khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container để kiến nghị các cơ quan chức năng giải pháp khắc phục.
Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Nghiên cứu nắm chắc thời gian, địa điểm, hành vi các phương tiện thường xuyên vi phạm để xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm soát, xử lý có hiệu quả, trọng tâm trọng điểm. Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý như vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện, nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, chạy xe vào làn đường khẩn cấp của đường cao tốc, dừng đổ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, tránh, vượt, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở mọi hành vi lăng mạ chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ. Việc kiểm soát sẽ tập trung vào các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trước khi đi vào các tuyến đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, khu vực các điểm trung chuyển, đón trả khách không đúng quy định, các tuyến đường, khu vực kho cảng, bến bãi, khu công nghiệp, các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc. $5 triệu thực hiện dự án xây dựng hệ thống vé thông minh giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin đăng trên Sài Gòn Giải phóng Online cho biết, dự án xây dựng hệ thống vé thông minh giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc chương trình Thành phố tương lai toàn cầu sử dụng vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland thông qua quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh với khoảng $5 triệu.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật hoàn chỉnh khung tiêu chuẩn theo tình hình thực tế trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, lấy ý kiến các đơn vị liên quan khi cần điều chỉnh khung tiêu chuẩn và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trường hợp xin ý kiến chỉ đạo, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị ra soát tình hình thực hiện gói thầu liên quan đến hệ thống thu soát vé tự động thuộc dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương, đánh giá khả năng liên thông với các hệ thống khác như là xe buýt, tuyến Metro số 1, cùng khó khăn vướng mắc nếu có, báo cáo đề xuất gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 này.
Mục tiêu của dự án phát triển giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động hỗ trợ nhằm xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống vé thông minh liên thông giữa các loại phương tiện vận tải công cộng và tăng lượng hành khách. Báo tin tức thông tin từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố vừa có văn bản chấp thuận để tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Cần Thơ triển khai thí điểm hệ thống quan trắc cảnh báo ngập cho thành phố theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian vận hành thí điểm sẽ trong 6 tháng, kinh phí do VNPT Cần Thơ đảm bảo. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các quận, sở ngành liên quan phối hợp với VNPT để triển khai thí điểm đánh giá hiệu quả sau 6 tháng.
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho biết, hệ thống này nhằm tăng cường khả năng quan trắc và thông báo đến người dân trên địa bàn thành phố, tích hợp qua ứng dụng Cần Thơ Smart City về tình hình mực nước các địa điểm có nguy cơ ngập cao. Việc này nhằm giúp người dân có thể chủ động thay đổi kế hoạch đi lại, sinh hoạt, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do ngập gây ra. Đồng thời qua đó, lãnh đạo thành phố, các ngành có thông tin dữ liệu để chỉ đạo điều hành những công tác có liên quan. Lãnh đạo VNPT Cần Thơ cho biết, hệ thống quan trắc bao gồm nhiều camera được lắp đặt ở những điểm ngập nặng trong trung tâm thành phố. Hệ thống camera này có tính năng cảnh báo trên phần mềm Cần Thơ Smart City về tình trạng ngập ở khu vực đó, sẽ giúp cho người dân, ngành chức năng chủ động và có những giải pháp kịp thời.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về việc kiến nghị mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương. Tin cập nhật từ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam cho hay, để tuyến y tế cơ sở đủ năng lực thực hiện chức năng khám chữa bệnh ban đầu cùng với yêu cầu về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần phải đảm bảo cơ số thuốc. Tuy nhiên, trong những năm qua, kết quả cung ứng thuốc của hầu hết các trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức còn hạn chế. Danh mục thuốc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thăm khám chữa bệnh tại các trạm y tế, chưa phù hợp với mong mỏi thực tế của người dân và bác sĩ điều trị.
Một trong những nguyên nhân là bởi tuyến cơ sở gặp khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, như là quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc kéo dài, số lượng mặt hàng không lựa chọn được nhà thầu chiếm tỷ lệ cao, giá thuốc trúng thầu ở mức cao so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác là do nhiều nhà cung ứng không tham dự thầu khi số lượng mua sắm thuốc của các đơn vị y tế cơ sở bị nhỏ lẻ so với số lượng thuốc cung ứng cho các đơn vị tuyến trên. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương với tất cả các thuốc được sử dụng tại trạm y tế và thuộc quyền lợi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Mai Văn Mơ, 25 tuổi, quê ở Cần Thơ, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Trương Hoàng Vũ, 29 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Thông tin từ báo điện tử VOV, trước đó thì Mơ mượn Trương Phước Giả 32 triệu đồng nhưng không trả mà còn nhắn tin thách thức. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được thì Giả gọi anh ruột là Trương Hoàng Vũ, 25 tuổi và anh rể là Nguyễn Văn Trí, 30 tuổi, cùng quê Đồng Tháp đến gặp Mơ để giải quyết.
Khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 7, hai bên gặp nhau trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Glory, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nơi Mơ và Giả làm việc. Khi gặp nhau, Vũ dùng gậy lao vào đánh Mơ, còn Trí thì dùng tay, chân đá liên tục vào người Mơ. Trong lúc ẩu đả, Mơ rút dao bấm mang theo trong người tấn công vào vùng bụng của Vũ. Bị đâm, Vũ gục ngã tại chỗ và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thành phố Tân Uyên. Do vết thương quá nặng, Vũ được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị nhưng đã tử vong. Sau đó, Mơ bị lực lượng công an bắt. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.
Báo tin tức cũng cho hay tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mộng Quyền Trang, sinh năm 1989, ngụ ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, và Lê Quỳnh My, sinh năm 1987, ngụ ấp 21 xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2023, Lê Mộng Quyền Trang cấu kết với Lê Quỳnh My đưa thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích cá nhân. Với thủ đoạn này, Lê Mộng Quyền Trang và Lê Quỳnh My đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần 2 tỷ đồng. Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.